Kiếm nghịch thương khung, chương 1273, linh thân của ngươi mấy phẩm, 1, góc truyện audio.com, rốt cục lúc này đây hắn đã cảm nhận được phía trước có linh khí chấn động bành trướng, hắn lập tức đẩy tốc độ nhanh hơn, thân thể như là như thiểm điện nhảy vào trong sảnh. Trong động sảnh này có một đoàn quang hoa lập lòe cực lớn như ba người đứng chung ở trung ương. Linh khí chấn động mãnh liệt đúng là từ bên trong quang hoa tán phát ra, là tinh hoa linh khí bên trong long mạch. Còn có một bóng người đồng thời cùng Huyền Thiên xông vào động này. Hắn mặc trường bào màu đen, trên quần áo thêu một ánh trăng màu đen, là Ám Nguyệt giáo thiếu giáo chủ Mạc Lân. Mạc Lân là vương giả đại thành, khi luận võ chiến thắng Liên Tử Tuấn, thực lực so với Âm Vạn Trọng vừa bước vào vương giả đại thành mạnh hơn một ít. Nhưng mà khi Mạc Lân chứng kiến Huyền Thiên không có tia do dự, thân thể lóe lên liền rút lui. Tuy rằng Mạc Lân mạnh hơn Âm Vạn Trọng nhưng Huyền Thiên một kiếm thì đánh bại Âm Vạn Trọng, Mạc Lân tự nhiên biết rõ hắn không phải Huyền Thiên đối thủ. Thực lực Huyền Thiên bày ra đủ cùng vương giả cực hạn đại thành tranh phong, trong tà phái chỉ có hai người có thể tương chiến Huyền Thiên, một là Âm Vạn La, một là Tào Khánh Đằng, hai người đều có chiến tích chiến bại vương giả đại thành cực hạn. Mạc Lân rút đi, Huyền Thiên liền ở bên cạnh đoàn tinh hoa linh khí bắt đầu hấp thu luyện hóa. Cương nguyên trong cơ thể Huyền Thiên rất nhanh tăng trưởng càng ngày càng hùng hậu. Nhất giai cực hạn linh thân cũng đang nhanh chóng cường hóa. Tốc độ tu luyện tương đương gấp trăm lần hắn tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết bình thường. Cứu cực dẫn tinh quyết là đế cấp công pháp, tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng so với hấp thu linh khí tinh hoa tu luyện vẫn còn kém xa. Có thể nghĩ tinh hoa linh khí bên trong vương long mạch nồng đậm đến cỡ nào, tu luyện như gắn tên lửa vào mông mà bay. Qua thêm vài phút đồng hồ, Huyền Thiên đoàn toàn hấp thu luyện hóa tinh hoa linh khí, hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, tinh hoa linh khí như vậy tối đa có thêm hai đoàn nữa, khẳng định tu vi có thể bước ra một bước dài, trở thành vương giả đại thành. Long mạch tại từng cái giai đoạn không giống nhau, Hoàng Long mạch, Huyền Long mạch chỉ là một điểm hội tụ của linh khí. Mà Địa Long mạch, Thiên Long mạch đã trải qua hóa thành hình rồng. Về phần vương long mạch, Hoàng Long mạch có thể biến đổi hóa lớn nhỏ, phi thiên nhập địa. Về phần đế long mạch trong truyền thuyết có thể hóa thân thành người, chính là tuyệt thế cường giả phía dưới thần cấp. Huyền Thiên hiện tại tiến vào một cái vương long mạch, nhìn bề ngoài không phải hình rồng mà biến thành từng đoàn linh khí tinh hoa. Một cái vương long mạch tối đa có thể hóa thành 3-40 đoàn linh khí tinh hoa. Một vị vương giả đại thành trên cơ bản cần 3-4 đoàn linh khí tinh hoa tu vi mới có thể đột phá. Huyền Thiên là vương giả tiểu thành cực hạn, muốn đột phá vương giả đại thành chỉ cần 3 đoàn linh khí tinh hoa là đủ. Phạm vi long mạch này không biết có bao nhiêu từng đoàn linh khí tinh hoa phân tán tại các nơi. Long mạch mặc dù không có sự sống, nhưng có một chút đời ý thức đấy, khi mà một đầu long mạch nhanh tiêu hao nó sẽ có chỗ phản ứng, ví dụ như Huyền Thiên hấp thu Thiên Long mạch, Địa Long mạch, khi mà long mạch nhanh bị hút hết sẽ chủ động phun Huyền Thiên ra. Vương long mạch cũng giống như vậy, khi mà từng đoàn linh khí tinh hoa bị hấp thu quá nhiều, nó cũng sẽ có phản ứng, rời động, phi thiên nhập địa, rất khó. Góc truyện audio.com, bát, vì thế muốn hấp thu linh khí tinh hoa thì phải sớm làm, nếu như linh khí tinh hoa bị hấp thu được chỉ còn lại có một đoàn cuối cùng, vương long mạch nhất định sẽ phi độn xuống dưới mặt đất, chuẩn hoàng cũng đừng mơ tưởng đuổi kịp vương long mạch. Hấp thu hết một đoàn linh khí tinh hoa, Huyền Thiên tiếp tục tìm long mạch bên trong. Hắn đi qua lần lượt động sảnh, tuyệt đại bộ phận động sảnh đều không có linh khí tinh hoa, có động sảnh còn bị người ta hấp thu, chỉ còn lại chút dấu vết. Bên trong long mạch lấy được chỗ tốt không chỉ có một mình Huyền Thiên. Huyền Thiên tiếp tục hướng về phía trước, đột nhiên cảm thấy một tia cảm giác man mát, phía trước có bạch khí nhàn nhạt bồng bềnh tới. Đây là hàn khí lạnh như băng tới cực điểm, có người ở chiến đấu, hơn nữa vận dụng áo nghĩa không phải thủy áo nghĩa chính là âm chi áo nghĩa. Huyền Thiên lập tức đẩy nhanh tốc độ hơn xông về phía trước, lập tức một thanh âm liền truyền tới. Băng Nhi cô nương, người không là đối thủ của ta, đoàn linh khí tinh hoa này để cho lão Tào ta thôi. Ha ha ha, một tiếng cười hùng hậu vang lên, trong đầu Huyền Thiên lóe lên một bóng người Tào Khánh Đằng. Là Phạm Băng Nhi cùng Tào Khánh Đằng đang chiến đấu. Phạm Băng Nhi là vương giả đại thành, mà Tào Khánh Đằng thì vương giả đại thành đỉnh phong, mặc dù lúc khi luận võ Tào Khánh Đằng một kiếm bại bởi kiếm nhân Hạo, nhưng không thể phủ nhận chiến lực của hắn thập phần cường đại, vương giả đại thành cực hạn bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cảnh giới vương giả chỉ chính là tu vi võ hồn cùng tu vi linh thân. Mà vương giả thiên tài chính là tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân, vượt qua càng nhiều thì càng yêu nghiệt. Vương giả có tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân thì có thể dễ dàng đánh bại vương giả cùng cảnh giới, chống lại vương giả cảnh giới cao nhất. Bất quá bởi vì tu vi linh thân kém nên trên lý luận vương giả thiên tài không đánh lại vương giả cảnh giới cao nhất. tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân thì là yêu nghiệt cấp thiên tài, đánh bại vương giả cảnh giới cao nhất dễ dàng, có thể chống lại vương giả cao hơn 2 cảnh giới. Bởi vì tu vi linh thân kém hơn nên khó có thể vượt quá 2 cảnh giới. Tu vi võ hồn vượt qua tu vi linh thân 3 cảnh giới chính là thiên tài biến thái, đánh bại vương giả cao hơn 2 cảnh giới rất dễ dàng, có thể chống lại vương giả đồng cấp hơn 3 cảnh giới. Kiếm Nhân Hạo là thiên tài như vậy, tu vi vương giả đại thành đỉnh phong, võ hồn cảnh giới đã đạt đến tam giai đỉnh phong, ngay cả vương giả đạt trình độ cao nhất đều không phải là đối thủ của hắn. Tào Khánh Đằng là thiên tài yêu nghiệt tu vi vương giả đại thành đỉnh phong, võ hồn cảnh giới đạt đến tam giai sơ kỳ. Phạm Băng Nhi cũng là thiên tài yêu nghiệt nhưng tu vi thấp hơn Tào Khánh Đằng một cảnh giới, võ hồn cảnh giới mới là nhị giai cực hạn, thực lực so với Tào Khánh Đằng khẳng định yếu hơn không ít. Tốc độ huyền thiên như điện rất nhanh đã tới động phủ. Trong này có một đoàn tinh hoa linh khí đã bị hấp thụ gần một nửa, cách đó không xa Tào Khánh Đằng đang cùng Phạm Băng Nhi đại chiến. Thủy chi áo nghĩa của Phạm Băng Nhi tinh thâm, hơn nữa chuyên tu băng chi áo nghĩa bên trong thủy chi áo nghĩa thi triển đi ra, toàn bộ động sảnh đều bị hàn băng bao bọc, băng tuyết bay múa trong không khí, nhiệt độ hạ xuống phi thường thấp. Cho dù là vương giả đại thành, khu vực hàn băng bao bọc cảm giác thân thể sơ cứng rét lạnh. Cách chương.